Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ tư ngày 15 tháng 1 năm 2020. Vingroup chính thức thông báo dừng dự án hãng hàng không Vinpearl Air chưa đầy một tháng sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư kết thúc thẩm định, trong khi chờ Thủ tướng xem xét chủ trương đầu tư. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Bộ Tài chính Mỹ vẫn theo dõi Việt Nam về thao túng tiền tệ, quan hệ Trung Quốc-Đài Loan chông chênh sau khi bà Thái Anh Văn tái đắc cử, và Iran bắt giữ nhiều người liên quan đến vụ bắn hạ máy bay Ukraine.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình và phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hôm 14 tháng Giêng, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an nói rằng phía người dân Đồng Tâm đã tấn công trước nên lực lượng chức năng mới trấn áp đáp trả các đối tượng tại thôn Hoành. Giới hoạt động nhận định rằng thông tin của Bộ Công an hôm 14 tháng Giêng khác với thông tin chính thức trước đó trên cổng thông tin của Bộ Công an vào hôm xảy ra vụ việc vào ngày 9 tháng Giêng, rằng người dân chủ động tấn công lực lượng chức năng khi đang xây tường rào sân bay Miếu Môn, nơi cách xa hiện trường 3 km. Nhà báo tự do Lê Dũng, tức Dũng Vô Va, nói với VOA rằng thông tin của Bộ Công an bất nhất chứng tỏ họ rất lúng túng về những nghi vấn của dư luận và luôn tìm cách bưng bít thông tin về vụ đụng độ giữa chính quyền và người dân Đồng Tâm khiến 4 người chết hôm 9 tháng Giêng. Ông Dũng nói dưới VOA vào chiều ngày 14 tháng Giêng.
Và vụ Đồng Tâm sau khi tung tóe ra đến bây thời điểm này thì nó vô số thứ mờ ám ở sau đó. Và đến hôm nay, họp báo, Thứ trưởng Bộ Công an họp báo vẫn còn đang lúng túng. Ngày hôm trước đăng báo một kiểu nói rằng là đi chống phá rối ở cái việc xây tường rào ngoài cánh đồng xanh, nhưng mà người ta hỏi thì thích sao lại chống cái gây rối gì vào 4 giờ sáng và anh xây cái tường rào gì 4 giờ sáng, thì bây giờ ngày hôm nay họp báo lại nói rằng là đi quân dẫn quân đi, công an dẫn quân đi tuần tra ở trong cái làng Hoành đó. Cho nên là mỗi lúc họ trả lời một khác, chính vì vậy họ đang rất lúng túng và cái mặt trận truyền thông của họ hiện giờ là đang rơi vào một cái thế không thể trả lời được những câu hỏi của cộng đồng và của các cơ quan quan sát.
Tại cuộc họp báo vào sáng ngày 14 tháng Giêng, Trang Thanh Niên trích lời Thứ trưởng Quang nói, trong quá trình truy đuổi các đối tượng chạy vào nhà của ông Lê Đình Chức và chạy sang nhà khác, một tổ công tác 3 cán bộ chiến sĩ đã hy sinh. Giữa hai nhà có hố kỹ thuật sâu khoảng hơn 4 mét, anh em ngã xuống đó. Nhà hoạt động Vũ Bất Ngữ nhận định với VOA rằng, về địa điểm xảy ra vụ thảm sát, ông ta bảo là đã xảy ra ở một địa điểm bảo vệ. Tôi thấy đây là lần thứ 3 Bộ Công an thay đổi địa điểm. Ban đầu thì nói là xảy ra ở Đồng Sơn, sau nói là dân Đồng Tâm tấn công ở Đồng Sơn, rồi rút về nhà ông Kình. Trong một bình luận trên Facebook với nhan đề kịch bản đã được viết lại, luật sư Đặng Đình Mạnh viết, hiện trường vụ án thay đổi từ tường rào Miếu Môn thì nay lại chuyển vào khu vực nhà tư gia, nhà dân, nơi cách vị trí xây dựng tường rào đến 3 cây số. Lãnh đạo Bộ Công an thừa nhận rằng lực lượng chức năng đã chủ động bố trí lực lượng tiến vào Đồng Tâm và không hề có lệnh bắt giữ, và nhấn mạnh rằng không có chuyện đào hố trong rải mảnh sành như tin đồn. Nhà báo Dũng cho biết thêm.
Đối với riêng vụ Đồng Tâm thì họ hoàn toàn là sai lầm trong cái cách mà đưa tin. Tại vì một cái vụ việc, họ là một cơ quan công an, họ là một cơ quan thuộc chính phủ, thuộc cơ quan hành pháp, thì trách nhiệm của họ làm việc gì, bất kỳ việc gì cũng phải theo quy định pháp luật. Tức là anh phải có cơ quan, cái cơ quan của anh làm cái gì, chương trình gì, đi cưỡng chế hay đi bắt tội phạm hay đi làm cái gì đó đều phải có lệnh, đúng không? Phải có phân công này, phải có người ký duyệt này, ra lệnh cho anh đi làm gì này, quân của anh là bao nhiêu người này, phương tiện gì này, chi phí hết bao nhiêu tiền này, phải có người duyệt. Đó, đầu tiên là như thế. Và anh đi làm cưỡng chế đất đai hay anh đi bắt ai, bắt tội phạm, anh đều phải có phóng viên báo chí, phóng viên các tờ báo của nhà nước, và người dân có quyền tác nghiệp, người dân có quyền giám sát đối với cái việc anh thực thi công vụ. Đó, thế nhưng đối với vụ việc Đồng Tâm này, các cơ quan công an họ đã ngăn chặn toàn bộ báo chí trong nước, thậm chí những nhà báo như chúng tôi, những nhà báo độc lập như chúng tôi, các hãng truyền hình độc lập, những nhà báo Facebooker độc lập, họ cử 10 người, 7-8 người đến chặn ở ngõ nhà tôi suốt từ cái hôm sự kiện xảy ra, từ hôm sáng 9 tháng 1. Họ chặn ở ngõ và đến bây giờ họ vẫn đang chặn ở ngoài ngõ. Họ không cho chúng tôi đi đâu cả, tức là đi đâu là họ chặn xe. Đó, họ gác ở cửa hàng mấy chục nhà, những anh hoạt động xã hội hay những nhà báo độc lập. Người già cũng gác, như cô Nguyên Bình, 70-80 tuổi, con Thủ tướng Vĩnh đó, nhà báo quân đội về hưu đó, họ cũng gác và đi đâu họ không cho đi. Đó, đấy, tức là họ chặn những nhà báo. Thì đấy là những cái hành vi nó thể hiện cái việc làm của họ, của cái chỗ công an đây là rất là mờ ám và trái các quy định pháp luật, trái các cái chuẩn mực chung của cả thế giới, chứ không riêng gì Việt Nam. Đối với luật Việt Nam, họ cũng đã làm trái. Thì đấy, thì chính vì vậy họ muốn bưng bít đi để họ, một mình họ, sau khi sự vụ xảy ra, họ cắt, trong quá trình mà sự vụ Đồng Tâm xảy ra thì họ cắt internet, họ cắt điện thoại, không có sóng điện thoại, dân không gọi được, dân không làm phát truyền trên mạng xã hội được, dân không báo tin cho ai được. Và sau khi sự vụ họ làm xong, họ tự buổi trưa ngày 9 tháng 1, Bộ Công an họ tự cung cấp các cái tin tức về vụ việc cho các tờ báo khác, và các tờ báo, 10 tờ báo khác của nhà nước đăng giống hệt nhau, không tờ nào đăng khác khác nhau, vì họ không có thông tin, các tờ báo khác không có thông tin, chỉ có công an cấp cho. Thì đó là một cái việc làm trái quy định của các cái chuẩn mực của pháp luật.
Nhà hoạt động Vũ Quốc Ngữ khuyến nghị cần phải có một cuộc điều tra của các cơ quan độc lập, có quan sát viên quốc tế và phỏng vấn người dân Đồng Tâm, đặc biệt là người trong gia đình cụ Lê Đình Kình. Nhận định về lời nhận tội trên đài truyền hình VTV hôm 13 tháng Giêng của ông Lê Đình Quang, cháu của ông Lê Đình Kình, nhà báo Dũng Vô Va nói đó là hành động khủng bố của công an. Họ xông vào nhà dân, bắt cóc người dân, rồi ép mắm cung để nói theo ý của họ.
Thế thì hôm qua, cái cháu Quang là cháu nội của cụ Quỳnh ấy, tôi xem trong chương trình VTV, truyền hình quốc gia, thấy là bị đánh mặt mũi sưng hết như thế. Và những cái lời mà cháu Quang nói rằng là các Facebooker như là Lê Dũng Vô Va, hay là như là anh Hồ Cương Quyết, hay là anh An Tuấn Tuấn, hay là anh Tuấn ở Đà Nẵng, anh thạc sĩ về cái trường gì đó, hay lên tiếng hay viết báo cho mạng xã hội đó. Thế thì có đến Đồng Tâm và nhận hồ sơ của cụ Kình và về đăng lên trang cá nhân, như thế là không đúng thực tế và chống phá nhà nước. Thì những cái lời lẽ đó là hoàn toàn là của cơ quan, của cái mấy cái ông quân của ông Tô Lâm ấy, mớm cho và đánh cho bắt phải đọc như thế.
VOA chưa thể liên lạc được với đài truyền hình VTV hay Bộ Công an Việt Nam để xác nhận thông tin bình luận của ông Dũng Vô Va. Liên quan đến vụ Đồng Tâm, hôm 14 tháng Giêng, Bộ Công an quyết định khởi tố 20 bị can tội giết người và khởi tố 2 bị can tội chống người thi hành công vụ, đồng thời tạm giữ hình sự 4 người khác với cả hai cáo buộc trên.
Vingroup hôm 14 tháng 1 chính thức thông báo dừng dự án hãng hàng không Vinpearl Air, báo chí Việt Nam đưa tin, dẫn lại văn bản của Vingroup gửi Bộ Giao thông Vận tải. Chỉ chưa đầy nửa tháng trước, báo chí còn đưa tin Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định xong dự án Vinpearl Air và nhận thấy quy mô dự án quyết định chủ trương đầu tư. Theo tìm hiểu của VOA, tập đoàn Vingroup có mảng kinh doanh lớn nhất là bất động sản, từng dự định đầu tư tổng cộng 4.700 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là 1.300 tỷ đồng cho Vinpearl Air và thời điểm cất cánh dự kiến là tháng 7 năm 2020 nếu được phê duyệt. Tập đoàn cũng thể hiện quyết tâm cạnh tranh với các hãng bay lớn tại Việt Nam, các bản tin hồi cuối tháng 12 năm 2019 nói. Giờ đây, tập đoàn Vingroup nói họ dừng dự án để tập trung tối đa nguồn lực cho mục tiêu chiến lược là công nghệ và công nghiệp, các báo tường thuật. Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc tập đoàn Vingroup được báo chí trích lời nói rằng việc Vingroup đầu tư mạnh vào hàng không có thể dẫn đến dư thừa nguồn cung, gây lãng phí cho xã hội. Đồng thời, chúng tôi cũng cần tập trung nguồn lực cho việc phát triển mảng công nghệ công nghiệp của mình. Vì vậy, chúng tôi quyết định rút lui. Hồi năm 2018, Vingroup công bố chiến lược phát triển với mục tiêu đặt ra là sẽ trở thành tập đoàn công nghệ công nghiệp thương mại dịch vụ hàng đầu Việt Nam trong 10 năm tiếp theo. Trong số các động thái để thực hiện chiến lược này, vào tháng 12 năm 2019, Vingroup đã rút khỏi mảng bán lẻ và nông nghiệp, và nay là mảng hàng không.
Bộ Công an Việt Nam chiều ngày 14 tháng 1 phát động phong trào học tập tấm gương anh dũng hy sinh của 3 công an tử vong trong vụ đột kích và làn Đồng Tâm. Trước đó, 3 công an gồm Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy Phạm Công Huy, Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cương vị Chủ tịch nước truy tặng huân chương chiến công hạng nhất, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cấp bằng tổ quốc ghi công và Bộ Công an thăng cấp bậc hàm vượt cấp. Thông tin chính thức trong buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang khẳng định bản chất của vụ việc không phải là cưỡng chế mà là thực hiện bắt giữ các đối tượng phạm pháp tàng trữ chất nổ, vũ khí nguy hiểm theo đúng quy định của pháp luật. Trang tin của bộ này tường thuật. Trong khi đó, các nguồn tin từ mạng xã hội và từ người dân cung cấp cho VOA nói rằng lực lượng công an đã đột kích vào cưỡng chế người dân làng Đồng Tâm vào giữa đêm khuya và rạng sáng mùng 9 tháng 1 và bắt đi khoảng 30 người trong gia đình ông Lê Đình Kình, 54 tuổi, người được xem là thủ lĩnh tinh thần của người dân làng Đồng Tâm trong vụ tranh chấp đất đai kéo dài nhiều năm qua. Vụ đột kích của lực lượng công an đã khiến cho ít nhất 3 công an và 1 người dân, ông Lê Đình Kình, thiệt mạng. Phía Bộ Công an nói ông Lê Đình Kình chết khi tay vẫn đang cầm giữ quả lựu đạn, trong khi người dân nói ông bị bắn chết ngay trong nhà. Và những hình ảnh video trên mạng cũng cho thấy thi thể của ông có vết rạch dài từ cổ xuống bụng và một lỗ thủng trên ngực trái. Thông tin với báo chí hôm 14 tháng 1, tướng Lương Tam Quang nói 3 công an đã hy sinh khi bị ngã xuống hố kỹ thuật, chứ không phải hầm trông như thông tin trên mạng giữa hai căn nhà của gia đình con cháu ông Lê Đình Kình. Khi 3 chiến sĩ công an ngã xuống, Lê Đình Doanh đổ xăng xuống hố châm lửa đốt khiến 3 chiến sĩ hy sinh, Thứ trưởng Công an nói. Tại lễ phát động phong trào chiều 14 tháng 1, Thứ trưởng Công an Lê Quý Vương nói rằng sự dũng cảm không quản ngại hy sinh, quyết tâm bảo vệ kỷ cương phép nước và sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân, của các liệt sĩ làm tấm gương sáng chói về ý chí cách mạng, tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng Công an Việt Nam.
Bộ Tài chính Mỹ hôm 14 tháng 1 cho biết Việt Nam là trong số 10 quốc gia cần giám sát về nguy cơ thao túng tiền tệ. Thông tin này nằm trong một báo cáo của Bộ vừa được công bố nói về chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối của các đối tác thương mại lớn của Mỹ, theo một bản tin của Bloomberg. Báo cáo bán thường niên của Bộ Tài chính Mỹ liệt kê 10 nước có lẽ sử dụng tỷ giá hối đoái để đạt được. Số 10 nước là Việt Nam, Malaysia và Singapore thuộc khu vực Đông Nam Á, vẫn Bloomberg tường thuật. Như vậy, 3 nước tiếp tục bị nêu tên sau khi Bộ Tài chính Mỹ đã từng lưu ý đến họ khi đưa vào danh sách hồi tháng 5 năm 2019. Điều này không đáng ngạc nhiên vì theo luật Mỹ, Bộ Tài chính duy trì tên của các nước trong danh sách theo dõi trong 2 kỳ báo cáo liên tiếp một khi tên của các nước bị nêu ra. Tin của Bloomberg viết tạm được nêu trong báo cáo hồi tháng 5 năm 2019. Báo cáo của Bộ nói Việt Nam vượt ngưỡng báo động về thặng dư hàng hóa song phương, hay nói cách khác, Việt Nam hưởng xuất siêu sang Mỹ là 47 tỷ đô la, mức cao thứ 6 trong số các đối tác thương mại chính của Mỹ. Trong khi đó, so với kỳ báo cáo trước, thặng dư cán cân vãng lai của Việt Nam đã giảm xuống dưới 2% GDP, nên Việt Nam không còn vi phạm tiêu chí này. Sau khi báo cáo của Mỹ được đưa ra, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong cùng ngày 14 tháng 1 cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành liên quan tâm trên tinh thần hợp tác, đồng thời tiếp tục điều hành các chính sách tiền tệ, điều hành tỷ giá linh hoạt, không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế không công bằng, theo các báo Việt Nam. Trước đó, tại một hội nghị của ngành ngân hàng năm 2020 diễn ra hôm 2 tháng 1, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng khẳng định rằng một trong những ưu tiên của Việt Nam năm 2020 là tiếp tục làm việc với các đối tác thương mại lớn để chứng minh Việt Nam không thao túng tiền tệ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên sóng trung bình 190 m/s hoặc 1570 kHz và trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Mối quan hệ nhiều thử thách của Đài Loan với Trung Quốc tiếp tục chông chênh sau khi một ứng cử viên thường ngờ với Bắc Kinh được tái đắc cử Tổng thống và đảng của bà chiếm đa số trong Quốc hội trong cuộc bầu cử ngày thứ Bảy, 11 tháng Giêng. Tuy nhiên, các nhà phân tích và các giới chức tại Đài Bắc nói vết nứt này không sâu bằng những rạn nứt khác. Một ngày sau khi Tổng thống Thái Anh Văn chiếm hơn 8,1 triệu phiếu và 57% đa số, Tân Hoa Xã chính thức của Trung Quốc gọi kết quả này là một diễn tiến làm những người hy vọng về hòa bình lo ngại sâu sắc và đưa ra những cáo buộc đối với nhà lãnh đạo được tái cử. Bài bình luận trên Tân Hoa Xã viết khi đề cập đến Đảng Dân Tiến đương quyền rằng bà Thái và Đảng Dân Tiến dùng các chiến thuật bẩn thỉu như gian lận, đàn áp và đe dọa để được phiếu, phơi bày sự ích kỷ, tham lam và xấu xa. Lời lẽ này gợi lại những lời lẽ hàn học mà Trung Quốc dùng sau khi bà Thái đắc cử lần đầu tiên năm 2016. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên toàn bộ Đài Loan, nhưng bà Thái bác bỏ những điều kiện đối thoại của Bắc Kinh rằng hai bên cùng thuộc về một lá cờ. Hai bên cai trị riêng rẽ kể từ những năm 1940. Trung Quốc tiếp tục chính sách của họ từ năm 2016 đến năm 2019 bằng cách đưa máy bay gần đảo Đài Loan, giảm bớt du khách đến Đài Loan và thuyết phục 7 quốc gia bỏ việc công nhận chính quyền Đài Bắc. Bà Thái dự đoán Trung Quốc sẽ tăng áp lực trong bài diễn văn ngày 11 tháng Giêng, nhưng nói bà sẽ không làm tồi tệ hơn việc này. Phát biểu tại một cuộc họp báo, bà Thái cho biết áp lực từ Trung Quốc tiếp tục tồn tại và có thể trở thành nặng nề hơn. Đối đầu với những đe dọa của Trung Quốc, bà nói, chúng ta vẫn giữ thái độ không khiêu khích, không phiêu lưu để làm hết sức mình, đảm bảo hòa bình và ổn định giữa hai bên. Một số học giả tin là Trung Quốc hy vọng yên ổn trong mối quan hệ với Đài Loan vì bà Thái không còn cần có thái độ mạnh mẽ chống Bắc Kinh. Chiến dịch tranh cử của bà Thái chú trọng đến sự chú ý của cử tri về việc Trung Quốc nhắm cai trị Đài Loan theo cách Bắc Kinh cai trị Hồng Kông hiện nay, khiến bùng lên những cuộc biểu tình của quần chúng tại Hồng Kông, cựu thuộc địa của Anh, kể từ tháng 6 năm ngoái. Bà Yuen Xuân, học giả tại chương trình Đông Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Stimson ở Washington nói, tôi không nghĩ Trung Quốc sẽ lùi bước. Bà cho biết, tuy nhiên, các giới chức Trung Quốc hy vọng sớm bắt đầu đối thoại. Ngay sau cuộc bầu cử, lợi ích của Hoa Lục là không bỏ qua việc này. Bà Thái sẽ là Tổng thống trong 4 năm tới, trong khi đảng cầm quyền sẽ chiếm đa số tại Quốc hội với 61 trong số 113 ghế. Phản ứng của Bắc Kinh chỉ bằng lời nói, không phải khúc dạo đầu, đưa tới những hành động mới chống Đài Loan. Theo lời ông Wang Qingxing, phó giáo sư khoa học chính trị tại Trường Đại học Quốc gia Trường Khùng nhận định. Tuy nhiên, những cuộc thảo luận chính thức chưa bao giờ diễn ra dưới thời bà Thái, nên hiện nay cũng khó có thể xảy ra, vẫn theo lời ông. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ kiên trì cho mục tiêu cai trị Đài Loan, một ý định mà hầu hết người Đài Loan đã bác bỏ trong những cuộc thăm dò trong năm qua. Bà Thái ủng hộ đa số này. Ngày 11 tháng Giêng, bà Thái kêu gọi bình đẳng trong những mối quan hệ, có nghĩa là không bên nào phủ nhận về sự tồn tại của bên kia. Ông Wang nói, tôi không nghĩ các mối quan hệ xuyên eo biển sẽ không tệ hại hơn trong những tháng tới, nhưng cũng không tốt hơn. Nếu bạn muốn ông Tập Cận Bình rút lại một quốc gia hai hệ thống, tôi nghĩ việc này cực kỳ khó khăn. Vào tháng Giêng cách đây một năm, Chủ tịch Trung Quốc đọc diễn văn bênh vực việc Trung Quốc cai trị Đài Loan theo mô thức một quốc gia hai hệ thống cho phép tự trị địa phương. Bắc Kinh cai trị Hồng Kông kể từ năm 1997. Ngày 11 tháng Giêng, bà Thái đề nghị hai bên lập đường dây liên lạc nếu Bắc Kinh tôn trọng ý muốn tự trị của người dân Đài Loan. Về phần mình, Trung Quốc đã bỏ qua Đài Loan trong bài diễn văn năm mới vào cuối năm 2019 khi nói về việc cai trị Hồng Kông, bà Xuân nhận định. Nhà cầm quyền Bắc Kinh vẫn còn đang chú trọng đến tình hình biểu tình tại Hồng Kông chưa được giải quyết, vẫn theo lời ông Wang.
Một thẩm phán của Tòa án Tối cao British Columbia, Canada đã từ chối yêu cầu của truyền thông muốn được phát sóng trực tiếp phiên xử về việc dẫn độ giám đốc của công ty công nghệ Trung Quốc Huawei, bà Mạnh Vãn Chu, người bị Mỹ truy nã vì cáo buộc về những sai phạm trong kinh doanh. Theo Global News, một nhóm gồm 13 cơ quan truyền thông của Canada và quốc tế đã xin tòa cho sử dụng hai camera để quay phiên xử về việc dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu vào tuần tới. Luật sư của các cơ quan truyền thông, ông Daniel Coles, cho rằng công luận rất quan tâm đến vụ án và việc phát sóng trực tiếp phiên xử sẽ mang lại ý nghĩa rằng công lý, minh bạch và dễ tiếp cận trong thời hiện đại. Vụ án đã làm rạn nứt mối quan hệ Canada-Trung Quốc và bà Mạnh, người đã bác bỏ các cáo buộc và hiện đang ở một trong những căn nhà của bà ở Vancouver trong khi được tại ngoại hầu tra. Phó chánh án Heather Holmes nói trong phán quyết rằng bà đồng ý với các luật sư của bà Mạnh Vãn Chu và Bộ Tư pháp Canada rằng quyền trong việc xét xử công bằng tại Hoa Kỳ có thể bị phương hại nếu bà Mạnh bị dẫn độ. Trong một quyết định bằng văn bản được đưa ra hôm thứ Hai, bà Holmes nói rằng việc phát sóng phiên xử sẽ khiến cho các quyền này gặp nguy cơ nghiêm trọng vì nó gây ảnh hưởng lên các nhân chứng của vụ án. Truyền thông gần như chắc chắn sẽ tiếp cận với những người có liên quan trong phiên tòa, bởi vì tính đặc biệt quan trọng của vụ án này tại Canada và nước ngoài, những bình luận chính trị liên quan đến vụ án và những tin tức gây náo động dư luận, bà nói trong phán quyết. Phiên xử nhằm xác định xem có cho phép dẫn độ bà Mạnh, giám đốc tài chính của công ty Huawei sang Hoa Kỳ hay không. Bà Mạnh bị bắt vào tháng 12 năm 2018, trong lúc quá cảnh tại phi trường ở Vancouver. Phiên xử sẽ bắt đầu vào thứ Hai tuần sau nhiều tháng bị trì hoãn. Bà Mạnh Vãn Chu bị buộc tội là lừa gạt HSBC bằng cách nói dối về quan hệ của Huawei với một công ty đang làm ăn ở Iran để trấn an ngân hàng này rằng họ không vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran khi làm ăn với công ty viễn thông của Trung Quốc.
viên Tổng thống Hoa Kỳ Michael Bloomberg nói với Reuters rằng ông sẵn sàng chi phần lớn tài sản của mình để tìm cách đánh bại đương kim Tổng thống Donald Trump. Theo hãng tin Anh, ông Bloomberg cũng bác bỏ chỉ trích của các đối thủ khác thuộc Đảng Dân Chủ rằng tỷ phú này đang tung tiền để mua cuộc bầu cử Mỹ. Được tạp chí Forbes xếp hạng là người giàu thứ 8 ở Mỹ, ông Bloomberg đã chi mạnh để quảng bá trên sóng phát thanh và truyền hình, cũng như truyền thông xã hội, rằng ông có cơ hội tốt nhất để đánh bại ông Trump. Theo Reuters, dù chỉ mới bắt đầu chiến dịch tranh cử vào tháng 11 năm ngoái, khoản tiền ông Bloomberg chi cho quảng cáo nhiều hơn so với số mà các ứng viên chính của phe Dân Chủ chi ra vào năm ngoái. Ông Bloomberg nói với Reuters hôm 11 tháng Giêng rằng ưu tiên số 1 là loại bỏ Donald Trump. Tôi đang chi hết tiền để loại bỏ Trump. Thượng nghị sĩ Mỹ Elizabeth Warren, một ứng viên tổng thống hàng đầu của phe Dân Chủ, từng chỉ trích cựu thị trưởng New York tìm cách mua nền Dân Chủ Mỹ sau khi ông mở chiến dịch tranh cử với 37 triệu đô la chi cho quảng cáo trên truyền hình. Ông Bloomberg nói, họ nói những điều mang tính chính trị để nổi lên và họ không thích tôi vì tôi cạnh tranh với họ, chứ không phải vì đó là một chính sách tồi. Dù ra tranh cử muộn và bỏ lỡ 6 cuộc tranh luận đầu tiên của phe Dân Chủ, nhưng ông Bloomberg vẫn đứng thứ 5 trong cuộc thăm dò ý kiến trên toàn quốc, đứng sau ông Joe Biden, ông Bernie Sanders, bà Warren và ông Pete Buttigieg.
Tổng thống Donald Trump nói ông không mang đến triển vọng thương thuyết với Iran sau 2 tuần tấn công qua lại và sau việc ông áp đặt những chế tài mới nhằm vào nền kinh tế của Iran. Cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien nói với chương trình Face the Nation của đài CBS vào sáng thứ Bảy 11 tháng 1 rằng Iran đang bị nghẹt thở và các giới chức Mỹ xem đây là cơ hội để gia tăng áp lực đối với các nhà lãnh đạo nước này, khiến họ không có sự lựa chọn nào khác là thương thuyết. Trong một dòng tin trên Twitter ngày Chủ nhật 12 tháng 1, ông Trump nói xin trích: "Thực ra tôi ít mang tới chuyện họ thương thuyết. Việc này hoàn toàn tùy thuộc vào họ, chớ có vũ khí hạt nhân và chớ sát hại những người biểu tình." Hết trích. Các cuộc biểu tình chống chính phủ bùng phát trở lại tối ngày 12 tháng 1 tại Iran. Đây là những cuộc biểu tình bước sang ngày thứ nhì chống lại quân đội Iran. Quân đội nước này ban đầu phủ nhận nhưng sau đó thừa nhận là đã bắn nhầm một máy bay dân sự của Ukraine vào tuần trước, khiến tất cả 176 người trên máy bay thiệt mạng. Một nhóm biểu tình là lớn bên ngoài một trường đại học tại Tehran nói rằng, xin trích, họ nói dối rằng kẻ thù của chúng ta là Hoa Kỳ, kẻ thù của chúng ta ở ngay đây này, hết trích. Hình ảnh video cho thấy những người biểu tình tại những địa điểm khác ở thủ đô và những thành phố khác của Iran. Cảnh sát trong trang phục đen mang nón bảo hộ chống bạo động tràn ngập quảng trường nổi tiếng Azadi phía nam trung tâm thành phố và tại những địa điểm quan trọng khác. Cảnh sát vũ trang bằng vòi rồng, gậy gộc và súng bắn sơn dùng để đánh dấu những người biểu tình. Tuy nhiên, vẫn chưa có báo cáo về việc bắt giữ người biểu tình. Trong một bài diễn văn trước Quốc hội, người đứng đầu vệ binh cách mạng Iran xin lỗi về vụ tấn công bằng phi đạn vào máy bay của hàng không quốc tế Ukraine và gọi đây là một sai lầm thảm họa. Tướng Hossein Salami nói, xin trích, tôi thề trước thượng đế toàn năng là ước gì tôi có mặt trên chuyến bay đó cùng rớt và cùng bị chết cháy với họ để khỏi chứng kiến tai nạn bi thảm này. Tôi chưa bao giờ xấu hổ như thế này. Chưa bao giờ. Hết trích. Tổng thống Donald Trump cảnh báo Tehran chớ nên tấn công người biểu tình. Ông Trump viết trên Twitter, xin trích, hỡi các nhà lãnh đạo Iran, chớ giết người biểu tình. Hàng ngàn người đã bị giết hay bị ông tống vô tù và thế giới đang theo dõi. Quan trọng hơn là Hoa Kỳ đang theo dõi. Hãy mở lại Internet và cho phép ký giả đi lại tự do, ngừng sát hại các công dân Iran vĩ đại của quý vị. Ahmad Javad Zarif trên Twitter bày tỏ cực kỳ hối tiếc và xin lỗi về việc bắn rơi máy bay của hãng hàng không quốc tế Ukraine. Tuy nhiên, ông cho rằng đây là lỗi của con người trong lúc có khủng hoảng do chủ nghĩa phiêu lưu của Mỹ gây ra thảm họa này. Ông O'Brien bác bỏ tuyên bố này của Ngoại trưởng Zarif trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày Chủ nhật 12 tháng 1. Ông nói lúc đầu Iran che đậy hành động, rồi sau đó nói rằng chiếc máy bay dân sự đã chuyển hướng về phía một căn cứ quân sự. Ông nói Iran cần điều tra vụ này, xin lỗi và bồi thường cho các gia đình nạn nhân và đảm bảo là việc này không bao giờ xảy ra nữa. Ngày thứ Bảy 11 tháng 1 tại Tehran, người biểu tình tụ tập gần những trường đại học và kêu gọi nhà lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei từ chức và hô to những khẩu hiệu như đả đảo những tên nói dối và tên độc tài chết đi. Bản tiếng 34 của đài VOA loan tin là những cuộc biểu tình đã lan sang những khu vực khác của Iran, trong đó có Isfahan, thành phố lớn thứ 3 của nước này. Những cuộc biểu tình ngày 11 tháng 1 diễn ra 2 tháng sau khi Iran đàn áp những cuộc biểu tình đông đảo chống chính phủ, gây ra bởi giá xăng dầu được trợ cấp gia tăng vào tháng 11 năm ngoái. Iran từ chối công bố con số tử vong vào lúc đó, nhưng tổ chức ân xá quốc tế nói có hơn 300 người bị giết. Sáng ngày thứ Bảy 11 tháng 1, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran công nhận đã nhầm lẫn bắn rơi máy bay của hãng hàng không quốc tế Ukraine trước đây trong tuần. Việc bắn hạ chiếc Boeing 737 diễn ra chỉ vài giờ sau khi Iran tấn công bằng phi đạn đạn đạo vào hai căn cứ tại Iraq có binh sĩ Mỹ trú đóng để đáp trả cuộc tấn công của máy bay không người lái do Tổng thống Trump chỉ thị giết chết chỉ huy trưởng lực lượng Quds của Iran là tướng Qasem Soleimani. Một nhóm giới chức Canada ngày thứ Hai 13 tháng 1 đã đến Iran để làm việc với gia đình các nạn nhân, kể cả việc nhận diện các thi thể và đưa về Canada. Họ cũng sẽ hỗ trợ trong việc điều tra. Trong số 176 người thiệt mạng, có ít nhất 57 người là công dân Canada. Ngày Chủ nhật 12 tháng 1, Thủ tướng Canada Justin Trudeau tham gia một buổi lễ tưởng niệm tại Edmonton và bày tỏ tiếc thương những người đã thiệt mạng.
Iran hôm 14 tháng 1 cho biết là đã bắt giữ những người bị cáo buộc liên quan đến việc bắn hạ chiếc máy bay của Ukraine và 30 người liên quan đến các cuộc biểu tình gây chấn động trên cả nước trong 4 ngày qua, kể từ khi quân đội thừa nhận là đã bắn nhầm chiếc máy bay chở khách, theo tin của Reuters. Vụ bắn hạ chuyến bay 752 của Ukraine International Airlines hôm thứ Tư tuần trước làm thiệt mạng toàn bộ 176 người trên máy bay, dẫn đến một trong những thách thức lớn nhất trong công chúng đối với giới cầm quyền của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran kể từ khi họ lên nắm quyền cách đây 4 thập niên. Trong một bước nhằm tăng áp lực ngoại giao, các nước Anh, Pháp và Đức đã kích hoạt cơ chế giải quyết tranh chấp trong thỏa thuận hạt nhân với Iran sau những vi phạm của Tehran đối với thỏa thuận mà Mỹ đã rút khỏi vào năm 2018. Sau khi Mỹ hạ sát chỉ huy quân sự quyền lực nhất của Iran trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hôm 3 tháng 1, Tehran đã phải đối mặt với tình trạng căng thẳng leo thang với các nước phương Tây và tình trạng bất ổn ở trong nước. Và cả hai đều ở mức độ hiếm có tiền lệ trong lịch sử hiện đại. Iran đã bắn hạ chiếc máy bay của Ukraine vào hôm thứ Tư, khi quân đội của nước này đang ở trong tình trạng báo động cao vài giờ sau khi bắn tên lửa vào các mục tiêu của Hoa Kỳ ở Iraq. Sau nhiều ngày chối bỏ, nói họ không có liên quan gì đến tai nạn hàng không này, Iran hôm thứ Bảy thừa nhận là đã bắn hạ chiếc máy bay và gọi đó là một sai lầm bi thảm. Những người phản đối, nhiều người trong số này là sinh viên, đã tổ chức các cuộc biểu tình mỗi ngày kể từ đó. Họ hô vang các giáo sĩ thua rồi và kêu gọi phế truất lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, người đã nắm quyền tại Iran trong hơn 30 năm. Cảnh sát đã đối phó với một số cuộc biểu tình bằng những đàn áp bạo lực. Các video trên mạng xã hội cho thấy cảnh sát đánh người biểu tình bằng dùi cui, người bị thương đang được cáng đi và những vũng máu trên đường phố cùng với tiếng súng nổ. Cảnh sát Iran bác bỏ cáo buộc là đã bắn vào người biểu tình. Bộ Tư pháp của Iran cho biết là có 30 người bị bắt giữ trong các vụ bất ổn, nhưng nói rằng chính quyền sẽ thể hiện sự khoan dung đối với các cuộc biểu tình hợp pháp.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.